Xin kính chào quý bạn và các vị.
Xin chào anh em. Hôm trước thì bọn mình có đi Mỹ, cụ thể là có mình với anh Vinh. Thì anh Vinh có bảo là thề luôn, Việt Nam mình là quay ở đây nó mới xấu thôi, chứ thề quay ở bên nước ngoài nó không khác gì Mr. Who The Boss với cả MKBHD cả.
Thời tiết bạn nào lại không cảnh bên đấy quá đẹp.
Quá đẹp luôn.
Em thề. Biết tại sao? Do vị trí địa lý đấy, kinh độ video Việt Nam gần khu vực Xích Đạo.
Em đảm bảo luôn, vật vào studio mà ở bên đấy thì video của anh em mình làm xong, nó không phải là sau 1 ngày 1 triệu view mà nó phải sau 24 tiếng nó 1 triệu view thề luôn.
Đảm bảo. Nói chung là được cái là cái bệnh sau là mãi không chữa được thôi, chứ còn thực ra là mình thấy là sang bên nước ngoài thì chắc là cũng bó tay. Nhưng mà thôi, hôm nay mình sẽ nói một cái chủ đề mà mình ấp ủ nói với Khôi tắc tầm khoảng một tháng trước.
Đó là định quay với nhau.
Không nên thần thánh YouTuber nước ngoài, sau đó là xem thường YouTuber Việt Nam, và đặc biệt là có rất nhiều kênh công nghệ từ các quốc gia khác hấp dẫn này anh
không,
em
đấy. Cái buồn cười ấy là có nhiều ông xem mấy kênh nước ngoài ấy, mà em không biết là có hiểu anh Công có hiểu hết không nhá. Tức là comment vào bài của mình làm cũng như là cả những kênh khác, ví dụ anh bên Relap của anh Ngọc làm, comment cái Mr. Who The Boss test pin ra khác. MKBHD nói thế này cơ mà bọn mày lại cứ đi chê con Pixel 8 đấy, con Pixel 8 MKBHD vote là điện thoại ngon nhất.
Đấy. Chính là cái bài trong cái con Pixel 8 lúc anh làm.
Đúng rồi.
Bảo là ôi con này được MKBHD vote là điện thoại xuất sắc nhất năm mà.
Thế mà
về đây thì tầm mấy thằng Việt Nam chê, chắc là tại hãng này không bơm tiền, Google không có Việt Nam không cho tiền. Mẹ đọc xong thì muốn sút cho phát. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về câu chuyện là tại sao điện thoại ở bên nước ngoài và Việt Nam chúng ta thì lại khác nhau về cái việc là khen chê.
Và chúng ta không, tại sao lại không nên thần thánh ở các YouTuber nước ngoài quá.
Và cả Việt Nam luôn, anh em đừng có nên thần thánh nào cả, bởi vì cái thằng reviewer nó còn ngọng như thế này thì thần thánh cái gì.
Ok, lý do đầu tiên em thấy là vì cái thị trường của mình và của nó không giống nhau.
Đúng.
Nên là chúng ta không thể so sánh thấy được. Mình xem gọi là tham khảo thôi.
Đấy. Hôm trước thì em cũng có hỏi một ông hình như là ông ấy ở Mỹ. Đấy, ông ấy hay mua máy các thứ. Thì hỏi luôn là anh ơi, ở bên thị trường Mỹ thì có những sự chọn nào? Bởi vì thực tế là người Mỹ ấy, họ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi vì cái chính trị. Thành ra là họ cũng không thích các mẫu máy đến thị trường Trung Quốc.
Đúng.
Đấy, điển hình với trong mắt họ chỉ có Apple và Samsung thôi.
Đúng.
Còn thực tế ngay đến cả cái mẫu máy như kiểu là OnePlus các thứ ấy, thì ông ấy bảo là hôm ông ấy cũng khá thích con OnePlus nhá.
Cũng mang mắt ở Trung Quốc đúng không?
Ông ấy cũng cầm ra là mọi người thấy con này đẹp, sau đó chụp ảnh các thứ ok. Nhưng mà khi nói đến là máy này đến từ Trung Quốc thì mọi người có cảm giác là
nói chung là cái tư tưởng bài tàu bên đấy còn khủng khiếp hơn
mình.
Rất khủng khiếp.
Bởi vì họ đến từ những cái nhà cầm quyền, chính xác nhiều Trump nhỉ. Trump không thích Trung Quốc. Và họ cũng sẽ bóc phốt được rất nhiều những cái vụ liên quan đến việc là Trung Quốc ăn cắp công nghệ này nọ các thứ vân vân. Thành ra là một cái tư tưởng Oh no.
Nên là những cái thương hiệu mà đến từ Mỹ họ lại rất ưa chuộng, mặc dù ở châu Á như Việt Nam mình không có, như là Motorola.
Đấy,
chính xác.
Google
bán rất nhiều luôn.
Đấy.
Google Pixel thế thôi. Ở châu Á mình đâu có mạnh được đâu.
Đấy, hôm trước em có check trên Amazon. Bởi vì sao? Hôm trước là xem MKBHD là con Galaxy A54 là cái mẫu máy đáng mua, còn nói chung là kiểu hấp dẫn nhất trong cái tầm giá.
Công nhận, anh
cái đấy bảo, ui, tại sao lại như thế?
Ở Việt Nam mình thì con A54 tất nhiên vẫn được chuộng, nhưng mà ở góc độ anh em mình phân tích nhá. Mẹ đơn giản là con Exynos 1380 thì làm gì có cái cửa mà đỏ trong cái phân khúc chính hãng Việt Nam mình.
Đấy,
đúng rồi.
Mà thì... nếu như mà giải cái con đấy vào phân khúc sách tay, anh hiểu, anh kể cho em ba con nó có thể đấm chết.
Riêng con sách tay nhá, GT5 Neo SE này, đúng không?
Mà 12 Turbo này, sau đó mấy con GT5 cái thứ.
Đúng, cái anh biết sao? Em hỏi câu đấy với MKBHD, MKBHD chịu luôn vì mấy ông ấy có làm review điện thoại Trung Quốc.
Mấy cả một cái nữa đó chính là sau khi mà tìm hiểu qua một loạt thị trường Trung Quốc ấy, thị trường điện thoại của Mỹ, thì mới nhận ra một điều, họ chả có nhiều sự chọn.
Nó quá nghèo nàn.
Quá ít. Đã đấy. Bảo rồi, anh em đặt con Pixel 8 đem về Việt Nam nhá, không có cửa. Tại vì đơn giản là 13-14 triệu, nó là hàng sách tay đúng không ạ? 13-14 triệu hàng sách tay, rất nhiều con đập chết nó. Nó chỉ thua duy nhất, đó chính là câu chuyện là nó sẽ không có camera chụp đẹp bằng Pixel 8.
Đúng rồi, chính xác.
Đúng nó rồi. Chỉ thua đúng một phần camera. Còn lại nhá, về cái việc phần mềm thì là câu chuyện đấy dẹp sang một bên, bởi vì đơn giản là anh em mua sách tay anh em phải chấp nhận là chơi ROM cúc các thứ rồi.
Đúng rồi.
Nhưng anh em dùng Xiaomi thì anh em cũng có cộng đồng up ROM.
Đấy.
Đúng không ạ? Pixel 8 là hỗ trợ trực tiếp, bây giờ là loại camera và cũng như là cái yếu tố là cập nhật phần mềm là anh em chọn ra nhá.
Vâng.
Còn thực sự nhá, từ màn hình này, 2.5K 120Hz là có sẵn này. Rồi cũng như là tốc độ sạc là 120W là cũng ăn đứt, 240W là cũng có luôn.
Pin
là chắc chắn là khỏe hơn, đúng không? Hiệu năng là cũng ăn đứt đơn.
Nói chung là thị trường của các YouTuber nước ngoài, các bạn cứ đơn giản là chúng ta chỉ có máy chính hãng, mà đã thế chỉ có đến từ hãng lớn, Apple, Samsung, có chăng là Xiaomi nếu mà ở châu Âu.
Google.
Đấy.
Và còn... bên đấy nếu mà tìm mua máy cũ còn khó cơ.
Đúng rồi. Bên nước ngoài họ có một cái vấn đề nữa, họ đa số sẽ chỉ bán qua nhà mạng. Đấy.
Ừ, đúng rồi, phải bán qua
đấy,
nhà mạng.
Bán qua nhà mạng. Ừ. Trong khi đó, nếu mà những hãng Xiaomi họ không bán qua nhà mạng, chỉ bán qua online, eBay thứ vân. Thành ra người muốn mua ấy, gần như là không có, bởi vì họ sẽ thu cũ đổi mới thứ với nhà mạng.
Đợt ngày xưa là anh đã xem mấy video review Xiaomi của The Verge và kể cả MKBHD làm, thì nó nói luôn là cái điện thoại này là tuyệt vời nhất mà các bạn không sử dụng được bởi vì không tương thích với nhà mạng của Mỹ. Ừ. Cũng giống như cái câu chuyện đó là rất nhiều các cái điện thoại khi về Việt Nam chúng ta cũng phải bị hoãn lại rồi nhá, là không về được bởi vì không xin được cái chứng chỉ 5G.
Vâng.
Đó, thì đấy chính là lý do tại sao phần lớn điện thoại Trung Quốc không sang được Mỹ, bởi vì nó liên quan đến vấn đề bảo mật. Vâng. Họ sẽ nghi ngờ là những thiết bị này khi xin chứng chỉ 5G.
Chính xác.
Đấy lý do đập chết Huawei ngay lập tức.
Đúng rồi.
Đấy. Ngay đến cả Motorola, thực tế là Lenovo họ muốn vào thị trường Mỹ, họ phải mua lại một cái brand của Mỹ. Chính là Motorola thì họ mới nhồi được vào, họ
bán. Ok, như vậy khác về thị trường, bây giờ ta sẽ nói đến cái câu chuyện thứ hai, sự khác biệt ở đây đó chính là cái cách review.
Vâng.
Rồi, với các YouTuber nước ngoài nổi tiếng mà mình xem, đấy, từ kể từ Mr. Mobile, Mr. Who's the Boss, MKBHD các kiểu, số 1, không bao giờ họ làm những con điện thoại tầm trung giá rẻ nhiều. Vâng. Chỉ làm flagship, anh em để ý mà xem
nhá. Chính xác, chỉ làm flagship rồi.
Với cả anh hiểu cấp cái tần suất ra video là như nào?
Tần suất ra của họ anh thấy là
một tháng mấy cái?
Một tháng có 1-2 cái à?
1-2 cái là còn nhiều, có tháng còn không lên. Ừ. MKBHD có những tháng chỉ lên đúng một cái, hoặc có những tháng anh ấy không lên. Đến tháng hôm sau thì lên một cái liên quan đến ô tô.
Đấy, thì nói đến cái vấn đề tại sao họ ra ít như thế, đơn giản thôi, tiền YouTube họ nhiều. Chúng ta xem chạy quảng cáo này, YouTube mấy cái phần mềm, nói chung là đa số là chạy quảng cáo hết. YouTube fan các thứ vân, nói chung là chạy quảng cáo hết. Bây giờ thì nhiều anh em còn mua gọi là YouTube Premium, thì cái phần đó chính là thụ hưởng từ YouTube nó còn tăng lên đấy. Chứ không ngày xưa thì làm gì có. Họ mình em nhớ không nhầm là cái
đơn giản là cái giá trị ad. Đấy. Ở Việt Nam nó được có 0.0 mấy thôi, còn bên nước ngoài nó tận là 7-8 đô nữa kìa.
Nó gọi là cái GPM đúng không
ạ? 1.000 view của em được 6.000.
Ừ, đấy, được có 0.0 mấy. Còn thậm chí là người ta là lên tận 7-8 đô. Đợt ngày xưa là anh đã check là cái mức giấy rồi.
Tức là 150-200 đi. Tức là gấp khoảng 30 lần.
Đấy.
Tính nhanh nhanh.
MrBeast trở hôm trước vừa khoe up video lên X ấy, đã kiếm được 265.000 đô kìa.
Vâng, đấy.
Nó có một video còn MrBeast up lên YouTube còn khủng khiếp nữa đúng không ạ?
Đúng.
Thế nên mà họ sẽ ít thời gian, họ không cần phải làm quá nhiều, họ đầu tư vào một cái sản phẩm. Và thứ hai nữa là như câu chuyện đã nói là họ chỉ làm flagship và thị trường họ cũng ít máy hơn. Thế nên câu chuyện là họ đâu có cần phải làm nhiều video. Nhưng rồi, đấy là cái tần suất chúng ta bỏ qua một bên, bởi vì ở thị trường Việt Nam ta là một cái thị trường kiểu là người dùng cũng đang cần phải educate rất nhiều về thông tin.
Đúng rồi.
Nên chúng ta phải làm nhiều, đúng không ạ? Và các bạn biết không, một tháng trung bình Việt Nam ra từ 4 cho đến 5 sản phẩm điện thoại liên tục. Ví dụ tháng vừa rồi riêng Redmi Note đã làm đến 4 con.
Đúng rồi, 4 con.
Galaxy S24 làm 3 con. Như vậy là mất 7 con. Tức nghĩa là tháng nào cũng cứ đều 4-5 con điện thoại như thế, không làm thì làm sao mà cập nhật kịp, đúng không? Anh em sẽ thấy là cái sự so sánh rất là khác biệt. Bây giờ ngoài số lượng, chúng ta nói về cái chuyện là cái cách tiếp cận nội dung. Ở Việt Nam chúng ta mọi người sẽ mặc định là cứ muốn test game.
Đúng rồi, test game, pin.
Test game, pin này.
Anh em châu Á thì xem rất là nhiều về cái phần game,
hiệu năng. Trong khi đấy ở bên kia các YouTuber nước ngoài mình thấy làm rất nhẹ nhàng chiêu chiêu. Rồi, ví dụ đơn giản nhất là cái video review S24 Ultra của MKBHD.
Không nói một cái gì hiệu năng luôn.
Đơn giản là ông ấy cũng nói là con này có thể chơi những tựa game tốt nhất. Xong rồi anh thấy hình minh họa là Advan 9 thể luôn. Chán
tức
thật,
là
video
chỉ
nào cũng minh họa mỗi như thế.
Tức là ông ấy chỉ gọi là nhà sản xuất nói cái gì thì ông ấy nói lại y chang.
Chứ còn đơn giản như nhá, anh em thằng Khôi nó test S24 Ultra, nó kêu là tối hóa game không tốt bằng S23 Ultra.
Vâng.
Bởi vì đã ra mắt trước đúng không ạ?
Đấy, mấy cả có một thực tế là em xem kênh của em ấy, thì khi mà làm các video nhá, đa số người xem về phần hiệu năng sẽ là người xem như kiểu Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc cũng có, nói chung là các nước châu Á.
Ừ.
Còn thực tế là châu Âu gần như họ không quan tâm quá nhiều.
Bởi vì Khôi nó nói ngọng ở tiếng Anh nên thành ra họ không xem làm
không,
gì.
Không, họ toàn bật sắc thôi. Đấy, thành ra là người châu Á mình là quan tâm nhiều phần hiệu năng, và rõ ràng cái này nó đi ngược lại với cả xu hướng của những người các nước châu Âu và Mỹ. Châu Âu họ có thể không nói về vấn đề hiệu năng, nhưng mà người châu Á mình quan tâm rất nhiều.
Ừ.
Và cái quan trọng hơn đó chính là tùy vào khu vực nhá, tùy vào nhiệt độ thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu năng.
Ừ. Bên kia họ mát hơn.
Đấy.
Thì nó mượt hơn.
Ô, chính xác.
Hà Nội mùa đông máy mượt hơn.
Okay.
Đến mùa hè máy ít mượt hơn.
Cái đấy nó là sự thật. Bởi
đúng
vì sao?
Nhiệt độ là kẻ thù của tất cả các thiết bị công nghệ.
Vâng.
Không chỉ điện thoại mà từ ô tô, tủ lạnh như cái gì cũng thế thôi.
Với cả đúng em rồi, em thấy một cái vấn đề nữa là tại sao mà họ không quan tâm quá nhiều đến mặt hiệu năng ấy. Có lẽ là bởi vì họ xác định dùng điện thoại nó là cái điện thoại thôi.
Cái nhu cầu của họ
tức là chỉ cần nghe gọi và lướt mạng xã hội thôi. Cái đợt mà sang Mỹ vừa rồi ấy, em có để ý mấy anh chị, mà là anh chị nhá, là trẻ chứ không phải là già đâu, toàn dùng iPhone 8 Plus. Tức là họ không có nhu cầu họ phải update lên một con điện thoại xịn hơn để họ dùng ấy. Dùng cứ khi nào hỏng thì thôi.
Đúng rồi.
Nhưng mà thực ra cũng dễ hiểu, bởi vì thực tế là xét về mọi thứ như kiểu là giá internet này, sau đó là giá thành điện thoại này. Nếu mà so Việt Nam với các nước khác thì thực sự Việt Nam rất rẻ.
Việt Nam rẻ vãi là luôn. Rẻ, anh em không tiền cứ đi nước ngoài mua cái sim data là biết.
Đấy. Thì nếu mà so sánh ra thì cái Việt Nam bây giờ ngay đứa trẻ 3-4 tuổi nó cầm điện thoại nó chơi liền quần cái thứ nhoáy nhoáy. Nước ngoài lấy đâu ra? Chắc lúc đấy chúng nó đang cầm cái máy tính
thì
bảng
đấy,
để chơi
đang, đang đang nói đúng câu rồi. Chuyện là ở bên nước ngoài vì là người ta không có có cái khái niệm chơi game cái thứ nhiều ấy. Thành ra là mặt hiệu năng là họ cũng chả quan tâm mấy. Cứ con điện thoại nào mà dùng, gọi là có điện thoại dùng là được rồi ấy.
Đúng rồi.
À, anh nghĩ là do cái câu chuyện là cái cách sử dụng của họ khác mình. Thứ nhất là chúng ta thấy là nãy giờ anh em nói nhưng nó chỉ quy tụ về đúng một cái điểm duy nhất thôi. Đó là sự khác biệt về văn hóa và cái sự phát triển của cái đất nước đó.
Vâng.
Cái đấy rất là rõ ràng. Các nước châu Á chúng ta phần lớn là các nước là đang phát triển. Đúng không ạ? Vâng. Các nước đang phát triển thì sao? Số lượng dân số đẻ nhiều. Đúng. Quá nhiều. Ví dụ như tựa game anh em có hỏi là Ấn Độ đứng đầu về cái số lượng người chơi đi chẳng hạn.
Chính xác.
Dân số trẻ thì làm gì? Để ra thì chơi game.
Chơi điện tử.
Chơi điện tử. Không, nhà đông con phải để con chơi điện tử, cầm điện thoại để mà.
Nghĩa, thực tế là mấy tựa game mobile cái thứ thì châu Á kiểu như chùm ấy.
Đúng rồi.
Thì toàn mấy ông chơi mà.
Hôm trước có cái đứa em ở ở quê. Nó bảo là bây giờ ở làng là có nhiều bố mẹ là bảo con đi làm game thủ đấy. Bảo con làm game thủ thật.
Đổi đời.
Đúng rồi.
Bởi còn... vì thấy bây giờ chơi game kiếm nhiều tiền quá.
Đúng rồi, mấy cả thực tế là theo một cái thống kê trước đây của các hãng điện thoại chuyên game mình ấy. Thì thị trường châu Á hay cụ thể hơn là Đông Nam Á mình ấy, cái lượng người ta mua điện thoại để chơi game nó cực kỳ nhiều. Chính xác là trong cái đợt em đi sự kiện Poco ở bên Thái Lan thì họ có hẳn một thống kê luôn. Các nước đứng đầu hình như là Philippines vậy.
Philippines, đấy. Indo, Malay là những đấy. Cái quốc gia mà chơi game kinh khủng khiếp và e-commerce của họ chưa phát triển vì chỉ ở nhà mua shopping online.
Ồ, chính xác.
Đấy, đấy là những cái quốc gia. Các bạn thấy là như vậy là sự khác biệt về văn hóa của những quốc gia. Nó tạo ra sự khác biệt là người ta phải làm nội dung phù hợp với viewer.
Đúng rồi.
Và dẫn đến một yếu tố nữa là anh em không thể so sánh đưa ra cái quyết định của ông YouTuber nước ngoài để mà áp dụng cho thị trường Việt Nam. Ngược lại cũng không thể nói là các ông Việt Nam review thế này còn các ông YouTuber nước ngoài ăn tiền nên không review nói thế này thế kia. Bởi vì đơn giản là người ta không quan tâm yếu tố đấy, tại sao bọn tôi phải làm?
Đúng rồi.
Đúng không ạ? Và để ý nhá, các hãng mà khi làm việc các YouTuber nước ngoài, anh để ý rồi, họ rất hạn chế việc so sánh đối đầu trực tiếp với nhau.
Hầu như là không có so sánh mấy đâu.
Hầu như rất chỉ ít. Từng con một thôi.
Đúng chứ.
Là từng con riêng lẻ.
Cái so sánh duy nhất sẽ tập trung vào camera là nhiều nhất thôi.
Vâng. Cái so sánh đa số là những
mà
super
mà
thì
cái tốc độ làm của các YouTuber bên nước ngoài họ chiêu lắm mà.
Đúng rồi.
Hôm trước là vật vờ có lên một cái video là so sánh camera con S24 Ultra và con iPhone 15 Pro Max, cái bài đấy view đột biến và bọn mình tìm hiểu được là view từ đâu?
View từ Twitter.
Twitter. Tức là có một ông nào đấy chia sẻ lên Twitter.
Mấy ông Ấn Độ.
Thế là xong rồi các anh em bên quốc tế là lao vào xem.
iPhone 14 Pro Max à, vật vờ studio lên đầu tiên trên thế giới này.
Đấy.
Nghĩa là các ông làm chán chê về chiêu và vào studio edit phát lên đầu tiên lên thế giới luôn.
Mấy cả trước nay ấy thì các YouTuber nước ngoài họ vẫn luôn được ưu tiên, thành ra cách làm của họ cũng chiêu.
Đúng rồi.
Ví dụ như họ được gửi máy trước cả một tuần, trong khi đó chúng ta phải đến sự kiện chúng ta mới được quay, chúng ta mới dựng.
OnePlus là luôn gửi cho em cái BHD và các YouTuber trước ít nhất tầm khoảng là 2 tuần này.
Vâng.
Samsung thì anh em xem video trên tay ấy là nguyên cái group đấy là được briefing riêng.
Vâng.
Hay là Unbox Therapy thì chả bao giờ đi sự kiện, luôn luôn có full bộ đầy đủ tất cả các máy và các màu để mà unbox ở nhà này.
Ông ấy còn up lên video lên trước cả sự kiện.
Thế nên mà như đã nói là anh em thấy nhá, khi sự kiện vừa bấm start một phát là lập tức là các YouTuber nước ngoài lên hết. Việt Nam có làm được đấy không ạ? Việt Nam không làm được điều đấy. Nên bởi vậy là cái sự khác biệt của YouTuber nước ngoài và Việt Nam rất là khác nhau, vì những ông này thứ nhất ông đấy chỉ cần là mượn được máy của hãng rồi, làm tiền YouTube trả rất là lớn.
Đúng rồi.
Nhá, bởi vậy nên là họ sẽ cần giữ cái mối quan hệ đấy với lại các hãng họ. Thế nên mà họ sẽ tránh là làm so sánh đối đầu với nhau trực diện nhiều. Camera thì có thể là thoải mái, nhưng họ ít khi làm kiểu là so sánh hiệu năng con này rồi đối đầu trực tiếp với nhau.
Và không so sánh tổng thể hai con.
Đúng rồi, đấy.
Không bao giờ luôn.
Rất là hạn chế làm cái điều đấy.
Thực tế là do Việt Nam họ có quá nhiều sự chọn, thành ra là
phải so sánh.
Phải so sánh.
Khi người ta mua người ta phải so sánh.
Anh em đơn giản như kiểu là tại sao iPhone ra đến cận từ iPhone 15 Pro Max mà đến giờ iPhone 12 vẫn làm so sánh với những cái con
đấy.
Xong rồi cứ kêu là cái gì bây giờ thích con nào thì mua con đấy thôi, việc gì phải so sánh, thì không so sánh thì anh em lấy đâu ra nguồn cơ sở.
Nhưng mà khoan đã, không so sánh ấy tại sao khi làm lắm view ấy.
Đúng rồi. Xong rồi bảo là thế bây giờ tại sao nhận xét điện thoại mà các ông cứ bôi ra là nhận xét màn hình rồi là hiệu năng thứ. Thì bây giờ nhận xét mỗi chức năng nghe gọi nhắn
vì
tin
vì đơn giản là Việt Nam chúng ta đối với mọi người bỏ ra từng đồng từng cách mọi người vẫn rất là cân đối, và bởi vậy nên chúng ta phải làm nội dung phù hợp. Cái bản chất của việc làm review không phải là để tâng bốc con này con
đúng
kia
rồi.
Mà bản chất để giúp cho các bạn tìm được đúng điện thoại phù hợp với nhu cầu của các bạn.
Ngày trước ấy, cái thời kỳ mà có một cái hãng điện thoại của Việt Nam chúng ta vẫn gọi là tham vọng là nắm top 2 thị phần ấy, em có đọc một bài viết của một anh nhà báo giấu tên, thì anh này có bảo rằng là cái hành động đó của hãng này không khác gì lừa đảo cả, bởi vì 9 triệu cho một con điện thoại như thế, nếu mà đem so sánh với Samsung đi thì đây thực sự là một cái sự lừa đảo, bởi vì chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua một con điện thoại hoàn toàn là sản xuất với cái thiết kế là bên nước ngoài, họ chỉ mang về họ dập đúng cái logo lên, sau đó họ bảo đây là điện thoại của Việt Nam và họ bán với mức giá đấy, người ta mua về dùng một thời gian máy bị phồng lên không ai bảo hành. Đúng. Tức là cái nó không khác gì là một cái sự lừa đảo trắng trợn cả.
Anh em làm video bởi vì là
nên phải có so sánh.
Đều là vì mọi người bỏ ra một đồng, mọi người muốn tương xứng được một đồng.
Đúng rồi. Bản thân thì chúng ta cũng là những người mà đi lên từ người dùng mà thôi. Chúng ta cũng muốn là mọi người mua được những mẫu máy ưng ý nhất.
Với lại YouTuber nước ngoài, còn một yếu tố tiếp theo mà anh em có thể không để ý, đó là họ khi nhận sản phẩm họ luôn luôn cũng ký một cái embargo là đến ngày nào mày được làm video gì.
Đúng rồi,
cái Pixel 8 Pro hoặc 7 Pro anh em có nhớ nhá, cái ngày video trên tay đầu tiên của The Verge, NKBHD, tất cả các kênh không được show màn hình chính và trải nghiệm camera.
Đúng
chỉ
rồi.
Nói về thiết kế bên ngoài, có nhớ không? Và để đúng cái điện thoại là giao diện màn hình home screen này không được mở lên menu, không có gì hết.
Nó chẳng là vút qua vút lại vài cái hết.
Và nó có ghi rõ luôn là timeline của bọn tao là đến ngày này thì mày được lên bài đánh giá, ngày này mày lên bài so sánh thì đến lúc đó là các kênh có thể lên so sánh camera hay đánh giá gì cũng được. Còn đối với Việt Nam chúng ta thì chỉ cần là không được leak trước ngày ra mắt thôi.
Đúng
không ạ? Còn khi mà ông đến trên tay sự kiện là ông đã được cầm, vì thực ra chúng ta cũng có được cầm máy trước quái.
Đúng rồi.
Máy phải ra rồi anh em mới được có.
Cái đợt mà sếp đi Mỹ làm con iPhone 15 mà đúng không?
Đó.
I Justin hình như còn có nguyên một cái phòng riêng.
Họ sẽ đúng có rồi. Tất cả những cái đó, còn chúng ta thì ở Việt Nam thì gần như là 0% là cái việc là được tiếp cận trước khi ra mắt ở trên toàn cầu.
Đúng
chỉ rồi. Có bên nước ngoài thì họ sẽ có.
Cái anh Vinh xách cái ba lô 20 cân đi xong một mình một máy quay xong đi chen với ông nước ngoài.
Thì như đợt mình đi Apple là họ sau YouTuber các thứ là xong hết này, còn đội đấy sẽ được ở lại và briefing viên, bởi vì hôm anh ra khỏi đấy, MKB ấy đi các thứ là ở lại sau đó quay toàn bộ của cái sảnh đấy luôn.
Đúng rồi, lúc đấy là các ông dành cho các người lớn nhất. Ông thích quay thì
và NKBHD là có con iPhone 15 Pro Max đấy, đã dùng trước đó là 2 tuần. Nhưng mà Apple không cho lên bài trên tay nếu mà quay trước sẵn ở nhà. Mà Apple bắt là ông muốn lên trên tay hôm đó là ông phải đến đó quay. Tại vì cái hôm mà bài review chi tiết NKBHD nói luôn là tôi đã dùng cái máy được một thời gian trước khi ra mắt rồi.
Nói chung là với những KOL lớn thì thường là sẽ như thế. Mà đã thế là đặc biệt là những kênh hoàng top đầu thế giới.
Đấy, thì như vậy qua cái video podcast này bọn mình chỉ chia sẻ câu chuyện để các bạn hiểu rằng là chúng ta không nên thần thánh bất kỳ một kênh hay là bất kỳ ai, kể cả từ nước ngoài đến Việt Nam. Và nếu anh em mà chịu tìm hiểu ấy, rất nhiều kênh review ví dụ như đến từ thị trường Trung Quốc rất hay, các bạn
chính
nên
xác.
Xem
em siêu chi tiết luôn.
Media Storm,
kênh Weke Home,
cái từ
không
Weke.
Cái kênh Media Storm mình cảm giác như kiểu là họ làm vì họ thực sự họ đam mê, họ bỏ tiền ra họ làm ấy. Mời cả Christopher Nolan về
có mấy à, có mấy kênh mời được cả Tim Cook.
Không, cái đấy là do brand rồi, tất cả là hợp tác đấy là do brand rồi. Nhưng mà đấy, anh thấy nhá, đơn giản là cái hôm mà ra 15 Pro Max, họ làm những cái bài test xuất tay
xuất
phi các kiểu,
đấy,
người ta làm hay vãi nồi luôn.
Đấy,
nó là kiểu bố của chi tiết, có một cái chị ấy đúng không?
Mà anh đã cái kênh này của Trung Quốc,
bạn
các em
tiếng
gái
Trung
làm
không nhớ.
Đấy, làm vui đây được.
Em này làm hay vãi, các bạn nên xem.
Cái kênh đấy tên gì nhỉ?
Không đọc được, tao
không nhớ rồi, nó lên tiếng Trung.
Nhưng phải nói thật, đấy là một cái kênh mà em xem em ấn tượng cực kỳ. Nói chung là cái cách diễn tạt nó còn hay hơn cả ai rất tin cái thứ nhiều lần.
Nó như kiểu là mình đang xem phim ấy chứ nó không phải là xem review.
Nó xem phim kiểu là người ta đến thời điểm hiện tại, mình phải nói thật, mặc dù mình người hay vọc vạch nhưng mình không thể nào mình làm được thế. Em đấy còn ngồi em ấy chế lại
nó còn
vỏ
mà.
Chế lại cái vỏ cưa này, sau đó là em ấy ngồi cốt lại cái thứ, phải nói đỉnh cao luôn.
Thật sự ra mà nói rằng là người ta nói là châu Á bây giờ đang là một cái vùng trũng mới thì cũng đúng thôi, tại vì thực ra là lại quay lại câu chuyện là liên quan đến đất nước và sự phát triển. Tôi nghĩ là bây giờ các nước phát triển như là Mỹ hay là châu Âu ấy, họ đạt đến cái ngưỡng rồi. Và lẽ đương nhiên là khi mà chúng ta ở cái vùng thấp hơn thì chúng ta đang ở trong cái đà tốc độ để tăng trưởng. Thì ví dụ như Trung Quốc, kể cả cái ngành media truyền thông của họ nó phát triển phải nói là khủng khiếp.
Đúng rồi.
Bởi vậy nên mà cái sự sáng tạo về nội dung của họ cũng đẩy mạnh hơn. Trong khi những thị trường kia nó đã đạt đến cái sự ổn định rồi. Thì nó cái ngưỡng phát triển nó phải chậm lại là hoàn toàn logic và cũng đúng thôi các bạn. Thế nên mà anh em có thể xem, có thời gian anh em tham khảo thêm những kênh Trung Quốc, anh em sẽ tự nhiên hứng thú lại với lại cái việc xem review. Như mình là mình xem rất nhiều video review bằng tiếng Anh nước ngoài và bây giờ ngày càng chán. Nói thật là kênh mình thích nhất bây giờ chỉ còn lại mỗi kênh Mr. Mobile, và là cái kênh mà mình thấy tuyệt vời nhất để xem review.
Ông chưa đồng tiếng.
Cái cảm xúc và cái trải nghiệm của ông đấy rất thật. Còn thật sự là MKBHD đã giảm xuống về chất lượng rất nhiều.
MKBHD em cảm giác là một
công nghiệp. Mr. Who's
the Boss cũng thế. Anh em cứ xem thử cùng một cái thiết bị mà trên những cái này làm so với Mr. Mobile, anh em sẽ cảm thấy là cái sản phẩm nào nó gần gũi với cái trải nghiệm thật của anh em.
Mr. Mobile ông ấy kiểu kể chuyện, nó có câu chuyện thật.
Anh đã gặp ông này cái hồi đi Qualcomm ở Hawaii, thì ông này cách làm nhá, ông sẽ quay footage full này. Sau đó hôm đấy anh gặp là ông ấy đang ngồi bãi cỏ, ông ấy mở laptop ra, ông ấy gọi nội dung, tại vì anh ra anh nhờ quay phỏng vấn. Hôm đấy là anh mang theo con Mobistar, anh hỏi thì anh đã phỏng vấn được hai người rồi, thì ông này ông bảo là bây giờ tao đang bận, tao làm content, tao gỡ văn bản đã, xong rồi có gì tao sẽ giúp mày sau. Thì mới thấy là ông này đấy cũng chỉ như vậy, cứ ngồi gõ, tranh thủ lúc nào sẽ ngồi gõ nội dung và ông thu ọp toàn bộ. Nhưng mà ông có câu chuyện ông ấy dựng lên, mà anh phải nói đúng là đỉnh. Nó thực sự đem điều rất tuyệt vời mà hy vọng sau này mình cũng muốn đi theo cái hướng như vậy. Chứ còn hiện tại là cái việc làm nhiều video này mình cảm thấy rất là chán thôi. Thật các bạn là tôi không muốn làm nhiều review nữa, và bản thân Gaming Show bây giờ tôi cũng đã làm rất ít đi. Tại vì điện thoại bây giờ nó đã bão hòa và nó rất chán. Nên mà anh em cũng nhìn nhận là bây giờ anh em thấy là view của công nghệ nó cũng giảm đi. Tại vì sao? Bởi vì bản thân chính các bạn cũng là người đã thay đổi. Người xem là thay đổi nhá. Bây giờ ngày xưa nhá, anh làm ngày đầu, ngày xưa có hồi anh làm tự làm nhá, một ngày anh làm 4 video, anh em có kinh không? Làm một bài unbox này. Unbox xong bắt đầu làm speed test này. Đấy, speed test xong bắt đầu làm mẹo hướng dẫn sử dụng này. Tại vì sao nhá, máy xách tay nhá là anh em còn phải làm là up ROM nào tốt nhất, ROM nào ngon nhất. Mẹ làm nhiều video cực, thế nhưng bây giờ ngày càng ít đi. Tại vì chính các bạn là những người không còn quan tâm đến những cái đấy nữa luôn, chứ không phải là anh em bọn tôi làm chán mà anh em không xem nữa, anh em bảo là bọn này ngày càng ăn tiền. Không đúng đâu, chính anh em là những người đã thay đổi cái cách anh em xem video.
Thực ra thì anh em không xem thì bọn mình làm thì để làm gì đâu.
Đúng rồi, nên bọn tôi là ngày càng cắt giảm và không làm nhiều nữa, bởi vì đơn giản là các bạn thấy là điện thoại bây giờ nó vừa nhàm chán. Samsung thì 4 đời giống nhau và Apple cũng đã đời thứ 5 là giống nhau rồi.
Đúng rồi.
Sau là điện thoại bây giờ Realme, Oppo cứ đảo cấu hình một cái, đảo thiết kế cái lại ra một con máy mới, trong khi bản chất vẫn là một cái nhân như vậy.
Với cả còn phải nói một vấn đề nữa là vấn đề nhân sự. Ngày trước ví dụ anh Vinh quay thì một mình anh quay, một chắc mất 1-2 người, bây giờ nguyên một ekip quay mà làm ra một cái video anh em không xem ấy.
Kiểu buồn chứ. Bây giờ nói chung là ngay đến cả đợt S24 vừa rồi mình thấy rằng view nó cũng không phải là quá cao đâu.
Nó cao hơn bình thường một tí.
Nó cao hơn bình thường một tí rồi.
Này, lại một lần nữa này. Anh em cứ bảo thị trường Việt Nam và nước ngoài khác cái gì. Đây ạ, tôi vừa mua một cái ốp Apple 1.6 triệu. Ngạc nhiên chưa? Bên Trung Quốc có cái ốp y hệt biết bao tiền không? 8.000. Bà nội nó vừa đặt sáng nay.
3 tệ. Nó khác màu tí nhỉ?
8.000 một cái.
Đấy, bên Trung Quốc hay bên Mỹ người ta làm một video
Việt Nam chúng ta gần Trung Quốc rồi đấy, chính là sự khác biệt đấy.
Rồi, mình...
ok, chắc là chúng ta sẽ kết thúc cái podcast này trước khi sắp tới làm thêm mấy cái.
Nói chung là Tết các bạn vừa gói bánh chưng vừa bật lên nghe chiêu cực. Tiếng cái bốn rửa nói cực chiêu lâu vai.
Em nghĩ là mình phải làm podcast nó dài khoảng 1 tiếng, 2 tiếng ấy, các bạn vừa nghe đi ngủ. Video này sẽ phục vụ tốt nhất khi các bạn đang ăn, đang ngủ hoặc đi vệ sinh. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hy vọng là các bạn sẽ thích những số podcast như thế này của mình làm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những số podcast lần sau để với Vật Vờ Studio nhé. Nhớ like, share và subscribe. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.